trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện. Thân ái chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao do Lưu Quốc Nguyễn chuyển dịch.
Rồi đậu rồng cũng được đưa đến trước mặt của Lộ Sanh Nghiêm. Nó nhớ rất rõ cái khung cảnh ngày hôm ấy. Một tay nó nắm lấy bé Quan Tông, một tay giữ lấy Quan Mỹ. Ba đứa như đứng sắp hàng, và trước mặt nó là một người đàn ông cao lớn. Nó chỉ nhìn thấy chiếc thắt lưng bạn to với đôi ống quần màu xám của ông ta. Khi nó ngẩng nhìn lên thì nó lập tức chạm ngay ánh mắt bén và lạnh. Ánh mắt đã làm nó khiếp đảm. Mẹ Ngọc Lan đứng phía sau, vừa đẩy vừa giục:
"Các con, gọi cha đi đậu rồng, gọi cha đi."
Nó lúng túng đến độ không gọi nên lời, và Ngọc Lan lại đẩy Quan Tông với Quan Mỹ tới:
"Gọi cha đi, các con nè, gọi cha đi con."
Thằng bé Quan Tông mới 4 tuổi, nhưng đã tỏ ra cứng cỏi. Nó nhìn thẳng mặt Sanh Nghiêm, rồi lắc đầu nói:
"Không, không phải là cha của con."
Sanh Nghiêm mắt vẫn không rời đậu rồng. Nghe Quan Tông nói vậy, quay sang, giọng nói của ông ta như chuông vỡ:
"À, cái thằng quỷ dữ này!"
Và ông chụp lấy Quan Tông, đậu rồng giật mình, tưởng là em mình sắp bị đánh. Nó vội nhòi sang lấy thân che cho Quan Tông:
"Đừng, đừng đánh em, đừng đánh em!"
À,
Lỗ Thanh Nghiêm giận dữ, bàn tay to lớn của ông ta chụp ngay vai của đậu rồng, kéo con bé lại gần. Đậu rồng run bắn người, nó liên tưởng đến hình ảnh của những người khổng lồ trong truyện cổ tích, những người thích ăn thịt trẻ con. Nó mở to đôi mắt sợ hãi nhìn Nghiêm, nó đứng chết lặng chờ chết. Sanh Nghiêm quay sang Ngọc Lan với giọng nói lạnh lùng:
"Đây là đậu rồng đó, cô giỏi thiệt mà, cả cái thứ quỷ không chính cô đẻ ra cũng mang tới đây." "Nhưng mà không sao đâu. Nhìn cái tướng mạo của nó, tao nghĩ ít ra cũng bán được mấy quan tiền đó."
"Không được, anh hãy tha cho nó đi. Nó là con của tôi mà."
"Con Ngọc Lan nói sao?"
"Không muốn tha nó đâu."
"À, con của cô rồi hả?"
Lỗ Sanh Nghiêm chụp lấy cầm của Ngọc Lan đẩy mạnh lên. Bàn tay gọng kẹp của ông ta làm cho Ngọc Lan đau muốn đứng thở.
"Cái quá khứ của cô như thế nào, người ta đã cho tôi biết hết trơn hết trọi rồi. Nó là con của cô hả?" "Cô nhìn vào kiến coi đi, coi thử coi nó giống ai thì biết."
Bé đậu rồng thấy Ngọc Lan bị ức hiếp, nó vừa sợ vừa giận:
"Hãy buông mẹ tôi ra,
hãy
buông mẹ tôi ra,
hãy
là một người cháu, ông chỉ ăn hiếp người."
"Mày dám mắng tao hả? Dám mắng tao?"
Trong phút giây đó, đậu rồng như quên hẳn cả những lời dặn dò của bà cụ. Nó chỉ thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của Ngọc Lan. Nó nhìn khuôn mặt của mẹ đang bị bàn tay như gọng kềm bóp mạnh. Nó đau đớn và không còn suy nghĩ gì khác. Nó nhào tới, cố đẩy cánh tay của Sanh Nghiêm ra.
"Cái gì?
Cái gì?
Lỗ Sanh Nghiêm à thêm một tiếng. Suốt trong quãng đời về sau, đậu rồng mới phát hiện được một điều. Đó là tiếng à, nó giống như tiếng sấm được dùng để báo trước cho những cơn giông bão kế tiếp. Ở nhà họ Lỗ, mưa bão lúc nào cũng xảy ra thường xuyên.
"Cái con chó đẻ này mà, mày dám chống lại tao hả? Tao đánh mẹ mày rồi đó, rồi mày dám làm cái gì đi? Làm cái sao?"
Tiếp đó không do dự, Sanh Nghiêm đã vung tay lên và Ngọc Lan lãnh ngay một phát tay nảy lửa. Bé Quan Mỹ sợ lắm, nó là con bé khóc lớn nhất tiếng. Đậu rồng thì đứng chết lặng. Ngay từ nhỏ, mặc dù trưởng thành từ bi kịch, nhưng nó cũng được sống trong tình yêu. Thế giới của nó không hề có những nhân vật như Lỗ Sanh Nghiêm. trái tim nhỏ nhắn của nó như bị bóp mạnh. Bàn tay của Sang Nghiêm nắm lấy mặt Ngọc Lan đang ở cạnh bên mặt nó. Nó không suy nghĩ gì cả, đột nhiên quay sang, nó há miệng cắn ngay lên bàn tay hung dữ kia. Cái cắn thật mạnh, thật đau. Cơn giận của Lỗ Sanh Nghiêm như được đổ thêm dầu. Hắn hét lên và thẳng tay giáng xuống đầu đậu rồng. Con bé ngã lăn xuống đất, bàn tay nó xui xẻo chống lên hộp đinh sắt. Nó đau buốt và nghe thấy tiếng khóc của Quan Mỹ và Quan Tông. Bé Quan Tông bên vực bé đậu rồng, nó xông đến bên cạnh Sanh Nghiêm, chụp lấy vạt áo ông ta.
Ông là quỷ dữ.
Mày dám hỗn với tao phải không?
Ông là quỷ dữ.
Mày dám hỗn với tao phải không?
Cả nhà vang đầy tiếng khóc, tiếng thét của chửi rủa. Hàng xóm bắt đầu tụ lại trước cửa. Cơn giận của Sanh Nghiêm dồn về phía Quan Tông.
Còn cái thằng quỷ chó này đó,
hắn định nắm lấy cổ thằng bé định đẩy. Ngọc Lan sợ hãi chồm tới nắm lấy tay hắn.
Anh hãy đánh tôi đi, lỗi là tôi mà. Nó còn nhỏ không biết gì hết anh à. Anh đừng có đánh chúng nó nữa.
Sanh Nghiêm chưa hạ giận, hắn thẳng chân tống cho Ngọc Lan một đạp, làm Ngọc Lan ngã lăn. Nhưng hắn cũng có vẻ thấm mệt, nên chỉ đẩy nhẹ Quan Tông về phía Ngọc Lan.
Nè, khôn hồn á, đem hết cái lũ yêu con này ra phía tao nhà bếp đi, đừng để tao thấy mặt tụi nó. Ê, cái số tao xui thiệt mà, xui 18 đời,
dạ.
Mày cưới phải một con vợ có ba cái của báo đời như vậy. Đem chúng nó đi, đi đi, đừng để tao nhìn thấy mặt nữa, đi.
Dạ.
Ngọc Lan dạ liên tục, rồi vội vã ngồi dậy ôm lấy mấy đứa nhỏ.
Em sẽ đem chúng nó đi ngay, đi liền tức thì.
Lỗ Sanh Nghiêm còn chưa nguôi giận.
Nè 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 nè, nghe lời. Bắt tụi nó phải quỳ ở trong bếp đó, không cho ăn cơm tối này. Còn cô, thấy không? Cô phải chuẩn bị bữa cơm cho tôi, thấy không? Rồi ra chợ mua thêm 2 chai rượu nữa. Tiền riêng của cô đem về, đưa hết ra đây, đưa hết ra đây. Đừng có giấu dưới gầm giường nữa, thấy không? Riêng cái lũ quỷ kia đó, cứ y theo hình phạt. Nếu mai á mà chưa có ngoan á, tao sẽ lột da từng đứa một đó.
Tôi gian anh mà, đừng có làm khổ tụi nó nữa.
Ngọc Lan vội vã đưa ba đứa con ra sau nhà bếp.
Của họ Lỗ phía trước được dùng làm tiện buôn, phía sau có 2 phòng nhỏ, một phòng được làm phòng ngủ, sau nữa là nhà bếp và nhà vệ sinh. Ngọc Lan trước đó đã sắp xếp gọn lại căn nhà bếp để kê thêm một chiếc giường lớn để Đậu Rồng và Quan Tông ngủ, phần còn lại làm một sập nhỏ cho Quan Mỹ. Như vậy là đã chật không có lối đi rồi. Sau cơn bão táp, Ngọc Lan không dám đưa ba đứa nhỏ lên giường, mà chỉ đưa chúng ra khoảng sân nhỏ sau nhà tắm. Nàng dặn dò Đậu Rồng.
Đậu Rồng nè,
yeah.
Con nhớ trông chừng 2 em nha con,
yeah.
Đừng có để chúng nó khóc. Mẹ đi làm cơm tối, đợi bao giờ ông ấy ăn no, uống say, đi ngủ thì mẹ sẽ quay lại với các con. Con hiểu ý mẹ không?
Yeah.
Đậu Rồng nhìn ánh mắt như gian xanh của mẹ, nó chỉ biết khóc và gật đầu.
Thế là ba chị em ở ngoài sân tối. Lúc đó là mùa đông, gió rét từ bốn phía thổi đến làm lạnh sung cả người. Đầu rồng đưa hai em nép sát vào bờ tường, hai tay vòng qua ôm chúng như gà mẹ ủ ấp gà con. Ba đứa cố không khóc. Chốc chốc Ngọc Lan cũng lợi dụng lúc rảnh rỗi mang một chiếc chăn rách ra cho đám con dại. Nàng không quên dặn đậu rồng.
Đậu rồng con à?
Dạ.
Con nhớ trông chừng hai em, đừng có để em nó ngủ nha. Ở nơi gió thế này ngủ sẽ dễ bệnh rồi khổ cho mẹ đó.
Dạ.
Nhưng bé Mỹ đã bắt đầu nhát và đậu rồng chỉ biết dỗ về em.
Nha, đừng có ngủ nha em, để chị kể chuyện đời xưa cho em nghe nha.
Bé Quang Tông nghe chị dỗ nói.
Dạ, chị hãy kể chuyện hoàng tử giết quỷ cho em nghe đi.
Được rồi, chị sẽ kể chuyện hoàng tử giết quỷ cho cưng nghe nha.
Đầu rồng nói, nhưng nó không hề có một ý niệm gì về quỷ trong đầu. Lúc xưa nó chỉ nghe cha kể có mấy chuyện như bà chú gấu con, cô gái quàng khăn đỏ, công chúa lọ lem vân vân. Cha chưa hề kể cho nó nghe chuyện hoàng tử giết quỷ. Nó chỉ còn biết đặt đại ra một câu chuyện thế. Thế là bắt đầu nó kể.
Ngày xưa, có một vị hoàng tử tên là Dương Quang Tông. Ông ta có một cô em gái tên là Dương Quang Mỹ.
Còn nữa chứ chị? Ông ta còn có một bà chị tên là Đậu Dòng.
Đúng rồi, hoàng tử còn có một người chị tên là Đậu Dòng.
Đậu Dòng nói mà không hiểu sao nó cảm thấy như cổ họng bị nghẹn lại. Có một cơn gió thoảng qua và từ trên cành cao những chiếc lá khô rụng xuống. Những chiếc lá rơi trên mình ba đứa. Đầu rồng chợt phát hiện mũi bé Quang Mỹ bị sưng đỏ. Nó vội xích chặt em gái vào người như cố truyền hơi ấm.
Mấy em biết không, vị hoàng tử đó rất là dũng cảm. Nhưng mà có một hôm ông ta bị lạc đường, không tìm thấy đường về nhà.
Không phải đâu chị, cha của hoàng tử bị những tảng đá đó to thiệt là to đẹp chết đó.
Và câu chuyện của bé đầu rồng không kể tiếp được. Nó ôm lấy các em và những giọt nước mắt rơi xuống má.
Ấy đến khuya, ba chị em vẫn phải co rút trong khoảng sân lạnh. Chúng không hết sợ hãi khi nghe những tiếng la hét thô bạo của Sanh Nhiên từ phía trước hàng rào. Cuối cùng khi đã quá nửa đêm, sự yên lặng mới đến. Ngọc Lan vội chạy ra mang ba đứa con vào nhà. Trước hết, Lan cho chúng ăn. Mấy đậu rồng còn phải đút cho Quang Mỹ rồi mới được ăn sau. Đã quá giờ cơm nên chẳng đứa nào thấy đói. Ngọc Lan buồn lắm, hết sờ trán đứa này lại sờ trán đứa kia. Nàng sợ chúng ngã bệnh, sau đó lau mặt mũi cho lũ con sạch sẽ rồi mới cho chúng nó lên giường. Quang Tông và Quang Mỹ ngủ ngay, còn đầu rồng vẫn chưa được ngủ vì Ngọc Lan phát hiện ra những vết thương sỉ máu và trên tay và gối của nó. Lan phải trở về nhà bếp lấy bông băng để rửa hết vết thương cho đầu rồng. Con bé thật cứng cỏi, cắn răng chịu đau chứ không khóc.
Con có sao con? Không.
Thái độ của nó là Ngọc Lan thật xúc động. Nàng siết chặt nó vào lòng mà nước mắt rưng rưng.
Mẹ, mẹ đừng có khóc.
Đậu rồng nằm trong lòng Ngọc Lan, nó ngơ ngác hỏi.
Mẹ à, mẹ đừng có khóc nữa. Mẹ ơi, sao bọn con? Chúng ta bắt buộc phải sống với cái ông ấy hoài hả mẹ?
Đúng vậy đó con à.
Trời ơi, tại sao vậy mẹ?
Ngọc Lan cắn môi nói.
Mẹ,
định mệnh đã bắt như vậy rồi con à.
Mẹ.
Bé đậu rồng không hiểu thế nào là định mệnh, nhưng từ đó về sau nó không bao giờ quên được chuyện đó và bước vào gia đình họ Lỗ là định mệnh khắc nghiệt đã bắt đầu. Tối hôm ấy bé Quang Mỹ khó ngủ, có lẽ nằm mê thấy ác mộng. Bé đậu rồng nằm ở bên phải không ngừng bắt chước Ngọc Lan hát ru.
vào nhà họa lỗ. Bé Đậu Rồng không hề gọi San Nghiêm một tiếng cha. Không chỉ có Đậu Rồng mà cả Quan Tông cũng vậy. Chỉ có Quan Mỹ không biết gì thỉnh thoảng gọi San Nghiêm là cha. Nhưng mà San Nghiêm hình như cũng không màng đến tiếng xưng hô. Hắn không thích lũ trẻ, mỗi lần nhìn thấy chúng là như nhìn thấy kẻ thù. Không có chuyện gì cũng kiếm ra cái cớ để chửi, để đánh, để hành hạ. San Nghiêm gọi chúng là
đồ chó đẻ mà,
và không bao giờ để chúng ở không. Hết bắt đánh dài, lau chùi bàn ghế là chùi nhà vệ sinh. Dĩ nhiên công việc phần lớn là do Đậu Rồng gánh hết, vì Quan Tông và Quan Mỹ đều còn quá nhỏ. Từ lúc vào nhà họ Lỗ, Đậu Rồng ít khi để chạm mặt San Nghiêm. Bức bách quá nó gọi San Nghiêm bằng bác. Riêng Quan Tông thì lại cứng đầu hơn, nó lén gọi San Nghiêm
có dịch gì.
Đậu Rồng trưởng thành trước tuổi, nó nhẫn nhục đến độ Ngọc Lan cũng phải kinh ngạc. Nó không giống những đứa trẻ cùng trang lứa. Lỗ San Nghiêm cưới Ngọc Lan không giấu mục đích, hắn thường nói toẹt ra sau những cơn say.
Mày tưởng tao mê mày lắm hả? Mày đâu có đẹp như tiên nữ đâu, lại có tới ba cái miệng ăn báo đời. Tao làm sao mê được mày mày. Chẳng qua là vì tao biết mày có chút của cải. Tiền trợ cấp của chồng chết của mày đó, biết không?
Đối với Đậu Rồng, có bị đánh, bị mắng chửi thế nào cũng có thể chịu đựng được. Còn những thái độ thô bạo kia đối với mẹ Ngọc Lan là một sự xúc phạm đau đớn với nó. Nó quá nhỏ để hiểu được chuyện đàn ông với đàn bà. Mỗi lần chứng kiến cảnh San Nghiêm sàm sỡ với Ngọc Lan, nó chỉ nghĩ mẹ Ngọc Lan hẳn là đau đớn lắm. Ngọc Lan phải trốn tránh nét mặt đau khổ. Mỗi lần sai là San Nghiêm như là một con quỷ dữ mùa xuân đến. Ngày nào San Nghiêm cũng bắt đầu uống rượu từ sáng sớm. Việc buôn bán coi như bỏ phế cho Ngọc Lan. Trong hoàn cảnh đó, mấy đứa nhỏ rất dễ bị ăn đòn. Hôm ấy mới 8 giờ tối, Ngọc Lan đã cho hai đứa con tắm rửa sạch sẽ và lên giường. Nàng dặn dò Đậu Rồng trông chừng hai em đừng cho chúng ra ngoài. Nhưng mà hôm ấy, San Nghiêm hét rất lớn.
Dạ, đâu rồi?
Tiếng của San Nghiêm rõ mồn một qua bức vách ngăn.
Mày hả? À, con Ngọc Lan hả? Mày... mày bước tới đây, bước tới, làm gì lại trốn trốn như vậy hả? Tao có ăn thịt mày đâu hả?
Rồi tiếng chảy rách rõ ràng là tiếng áo của Ngọc Lan bị xé rách. Những tháng ngày qua gần như Ngọc Lan không còn một chiếc áo lành lặn. Hôm nào cũng thấy mẹ ngồi giá áo.
Nè con Ngọc Lan, mày làm cái gì mà e ấp ấp như là con gái nhà lành như vậy chứ? Mày dở trò ha, lại đây tao hiểu nè.
Không biết Lỗ San Nghiêm đã hành động như thế nào mà bé Đậu Rồng bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng của Ngọc Lan nhịp gian sinh như là
tôi lạy anh mà. Ủa? Anh tha cho em đi, đừng có làm em đau quá mà.
Tha cho mày,
tôi gian anh đó.
Tại sao phải tha? Mày tưởng tao không biết hả? Lúc nào trong đầu mày cũng chỉ nghĩ tới cái thằng chồng chết tôi của mày. À, nó mạnh hơn tao hả? Khỏe hơn tao hả? Mày hãy nhìn thẳng vào mặt tao đây nè. Nè, tao nói cho mày biết, tao không cho phép mày quấy chỗ khác. Nghe không, đồ quỷ?
Rõ ràng Ngọc Lan đã bị ăn một cái tát tay nữa, rồi tiếp đó là chai rượu lăn trên bàn rơi xuống đất vỡ. Có tiếng thét của Ngọc Lan.
Trời ơi!
Bé Đậu Rồng điếng người. Đậu Rồng không thể nào quên được cảnh nó chứng kiến lần trước khi Lỗ San Nghiêm đã đưa mảnh thủy tinh vỡ lên để mà dọa khứa của Ngọc Lan. Nó không chần chờ, xông vào phòng và hét. Vừa bước vào, nó đã lặng người đi. Trước mắt, Ngọc Lan gần như lõa lộ. Chiếc áo đã bị kéo sát tới bụng. Trên ngực có một mảnh da bị rách rướm máu. Có lẽ vì mảnh vỡ của thủy tinh. Trong khi Lỗ Sinh Nghiêm một tay nắm lấy đầu của Ngọc Lan, tay kia cầm chai rượu đã bị đập vỡ với những mảnh thủy tinh nhọn hoắt như tư thế định đâm vào phần ngực còn lại của Ngọc Lan. Nhẹ nhíu gầm gừ.
Mày nói đi. Còn còn thương cái thằng chồng chết tôi của mày không? Mày nói đi. Mày có còn nhớ nó không hả?
Ngọc Lan co rúm người dưới những mảnh thủy tinh vỡ đang sẵn sàng chụp xuống, nhưng nàng vẫn im lặng không đáp. Mặt của Sanh Nghiêm đỏ ngầu, mùi rượu tỏa khắp phòng. Hắn vừa chửi vừa nói những lời thô tục, và cuối cùng như không chịu được, hắn đưa cao chai rượu bể lên, chắc chắn là hắn định đâm xuống. Bé Đậu Rồng không chần chờ nữa, nó nhoài người đến đẩy mạnh Sanh Nghiêm ra, làm hắn mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, và chai rượu kia cũng văng ra xa vỡ tan như bị đổ dầu vào lửa. Cơn giận của Sanh Nghiêm bùng to lên, hắn chụp lấy tóc của Đậu Rồng lôi về những mảnh thủy tinh vỡ. Đậu Rồng bị kéo lôi trên mảnh da chai, nó thấy đùi bị nhói đau, chiếc quần mỏng manh không đủ che chở cho thân nó. Ngọc Lan thì khiếp đảm, nàng nhoài người tới cứu lấy Đậu Rồng.
Đậu Rồng, mẹ bảo con mà, con đi ra đi. Tại sao con ra chi đây cho khổ mẹ? Con đi ra đi con.
Thanh Nguyên nói như hét lên.
Chúng mày đồng lòng với nhau hả? Được rồi. Cái con để ngựa Ngọc Lan. À, mày đau xót lắm phải không? Nó là con riêng của thằng chồng đã chết của mày mà.
Nói xong hắn mở hộc bàn ra, lấy sợi dây thừng bẻ quặt tay và chân đang dính máu của Đầu Rồng ra sau để trói lại và định treo lên. Ngọc Lan vừa chắp tay vừa lại vừa khóc.
Giang anh à, tôi lạy anh. Anh đừng có hành hạ nó nữa. Tôi giang anh đó. Nó đang bị chảy máu nè. Anh hãy tha cho nó đi. Nó là con nít mà.
Trên kèo nhà có một cái móc sắt được dùng để máng chiếc cần xé, trong đó chứa cuốc, xẻng và những đồ linh tinh khác. Sanh Nghiêm tháo chiếc cần xé ra rồi treo người của Đậu Rồng lên. Con bé bị treo ngược đầu xuống đất, nó thấy hoa cả mắt, máu như đổ dồn hết lên đầu, nhưng nó vẫn cắn răng không kêu, không khóc cũng không xin tha. Ngọc Lan rã rời, nàng quỳ xuống trước mặt Lỗ Sanh Nghiêm, hai tay chắp trước ngực,
anh hãy tha cho nó đi,
dập đầu không ngớt.
Tôi lạy anh.
Lỗ Sanh Nghiêm ra lệnh.
Anh hãy tha cho nó.
Nói đi. Mày nói rõ ràng cho tao nghe đi. Mày còn yêu cái thằng chồng đã thành quỷ của mày không?
Không, không.
Mày
vẫn
còn nhớ nó mày không?
Không, tôi không còn yêu hắn nữa. Tôi không còn nhớ hắn nữa mà.
Vậy mày hãy nói đi. Mày hãy nói cha của Đậu Rồng là cái thằng tao. Nói đi.
Sẵn chân hắn đạp cho Ngọc Lan một cái.
Mày không nói đâu. Tại sao không nói? Mày không muốn nói đâu. Được rồi.
Sanh Nghiêm quay Đậu Rồng trên cao, làm con bé bị sợi dây thừng siết chặt đau đớn. Ngọc Lan không chịu nổi nữa, đành nói. Nói như thế.
Dân, tôi nói đây. Hắn là đồ tội. Đồ tội. Đồ tội mà.
Một loạt thực hình bắt đầu từ đó. Hơi một chút là Đậu Rồng bị treo lên. Gần như cái màn bị treo trên móc sắt đã trở thành thường xuyên. Lúc nào thân thể của Đậu Rồng cũng có vết roi, vết bầm. Sanh Nghiêm đã sử dụng cái phương pháp ngược đãi Đậu Rồng để trừng phạt Ngọc Lan, vì Lan vẫn còn yêu Dương Đằng. Bây giờ Lan lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi của Sanh Nghiêm là Lan thấy run sợ.
đầu rồng ăn đòn hết chín trong 10 ngày. Ngoài ra con bé phải làm việc quần quật, tắm rửa, giặt giũ cho lũ em. Nhưng có cực khổ đến mấy, cái dáng dấp cao quý và xinh xắn của nó vẫn không thay đổi. Nước da trắng phơi trong nắng sáng hồng, nhưng rồi khi màu hồng nhạt đi là vẫn trắng trở lại. Đôi mắt của nó đen long lanh, đôi mi thanh tú, và những thứ này làm cho Sinh Nghiêm cảm thấy chướng mắt hơn vì bóng của Dương Đằng như phản phất đâu đấy. Sinh Nghiêm không hiểu sao lại ghét cay ghét đắng Dương Đằng như vậy, mặc dù hắn chưa hề gặp qua người chồng cũ của Ngọc Lan bao giờ. Hắn cứ vỗ bàn thét la, hắn cho là số đen vô phước phải nuôi nấng lũ con của nhà họ Dương vì bởi mắc nợ họ.
Ngọc Lan không dám hé môi. Dù từ ngày lấy Sinh Nghiêm, mẹ con nàng không hề xài đến một đồng của hắn. Trái lại, số tiền dành dụm của nàng, kể cả số tiền tử của Dương Đằng, đã được đem ra trang trải và đang cạn dần. Cửa hàng của Sinh Nghiêm quá ế ẩm, không đủ chi phí. Cũng may mà từ ngày Ngọc Lan về đây, dân trong huyện nói gần hơn là những người hàng xóm hai bên đường. Ai ai cũng đều biết chuyện uống rượu, đánh vợ, ngược đãi đám trẻ con. Sự cảm thông đã khiến họ thường xuyên ghé quán hưng, một hình thức giúp đỡ không va chạm. Nhờ vậy, cửa hàng của Sinh Nghiêm đã đắt hàng hơn lên. Chính Sinh Nghiêm cũng nhận ra được điều đó. Hắn cư xử nhẹ nhàng hơn với Lan và gần như giao phó việc buôn bán cho nàng. Còn hắn thì bận rộn với rượu.
Trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với chuyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Dao, Lưu Quốc Nhĩ chuyển dịch, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Các cơ sở thương mại sau đây: AP Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon rẻ đẹp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AP Furniture tại 11530 South Hillcrest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh Pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 người đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
vị thưởng thức truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao do Lưu Quốc Nguyễn diễn dịch.
Đau khổ, dịp may lại đến với Đậu Rồng. Số là Đậu Rồng đã đến tuổi đi học. Thông tư của huyện đưa xuống địa phương đòi hỏi phải vận động và đưa đến trường trẻ con đến tuổi đi học. Giới chức giáo dục mấy lần đến đều bị Sanh Nghiêm la hét đuổi đi. Bởi vì Đậu Rồng tuy còn nhỏ nhưng đã đảm nhận một vai quan trọng trong nhà. Ngọc Lan phải trông chừng quán, công việc trong nhà gần như giao hết cho Đậu Rồng. Từ chuyện nấu cơm, giặt giũ, quét nhà đến chuyện phụ buôn bán, vì vậy Đậu Rồng, con quỷ đòi nợ mà Sanh Nghiêm thường ví, bỗng chốc trở thành đứa trả nợ cho Nghiêm. Nếu bây giờ Đậu Rồng đi học thì công việc ở nhà sẽ giao cho ai chứ? Những năm trước, chuyện trẻ con đến trường hay không cũng không cần thiết. Những năm gần đây, việc cưỡng bách giáo dục đã trở thành chính sách, ngay ở vùng sơn cước cũng phải xây trường. Vì vậy, chuyện Sanh Nghiêm xua đuổi những viên chức giáo dục để bé Đậu Rồng đi học đã bị báo lên cấp trên. Theo tờ khai gia đình thì Đậu Rồng là họ Dương, nó không được Sanh Nghiêm hợp thức hóa làm con nuôi, nên Nghiêm không có tư cách bảo bọc Đậu Rồng. Thế là phần phụ trách pháp luật của huyện gửi văn thư xuống mời Nghiêm đến chất vấn. Sanh Nghiêm không được học bao nhiêu, nên đối với việc quan, hắn rất ngại phiền phức với chính quyền, nhờ vậy mà Đậu Rồng được đi học. Chợt nhiên Đậu Rồng được gần gũi với một thế giới mới, một thế giới ngập đầy màu sắc huyền ảo. Đôi mắt nó mở to, nó sung sướng khi phát hiện được sự kỳ diệu của ngôn ngữ. Có lẽ các tế bào di truyền của mẹ đẻ khiến nó tiếp nhận tri thức một cách rộn ràng. Nó bắt đầu say mê sách vở. Các cô giáo cũng phát hiện một cô học sinh siêng năng và tiến bộ nhanh chóng. Đậu Rồng như mở rộng khối óc, cố ngốn nghiến hết những điều thầy cô dạy bảo. Ngay năm học đầu tiên, nó đã đứng hạng nhất. Trình độ hiểu biết của nó vượt hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhất là về môn văn. Nó không những chỉ biết đặt câu mà còn làm được cả những bài văn nho nhỏ khiến thầy cô phải ngạc nhiên. Nhưng chuyện học của Đậu Rồng không phải là không gặp khó khăn.
Nó thường đến trường với những vết roi ngang dọc trên người. Có một lần, bàn tay của nó bị sưng đỏ suốt nửa tháng. Nó cầm không nổi cây viết. Cũng có một lần, cánh tay của nó như bị sùi hẳn. Nhưng nghiêm trọng nhất là một hôm, nó xin nghỉ học 3 ngày. Đến lúc trở về trường, thì cườm tay của nó bị đổi dạng. Phòng y tế của trường đưa đến bệnh viện chiếu X quang, thì mới phát hiện nó bị gãy xương tay. Lần đó phải băng bột suốt 1 tháng mới được lành. Các bác sĩ rất kinh ngạc khi phát hiện thương tích gần như đầy người của nó. Từ vết cắt của dao, vết bầm, ứ máu đến vết phỏng. Nhà trường vội cử cô giáo Châu đến gia đình tìm hiểu. Cô Châu vừa ra trường không bao lâu nên còn trẻ, chưa có kinh nghiệm đời. Cô vừa đến nhà họ Lỗ, vừa mở miệng nói mấy lời đã bị Lỗ Sanh Nghiêm hét như tắt nước vào mặt.
Nè, tôi nói cho quý thầy quý cô biết nha. Quý thầy quý cô là người dạy học, bổn phận của quý vị là dạy chữ nghĩa cho trẻ con, còn cái việc coi sóc nó là của tôi nè, thấy không? Ở nhà nó làm việc sai trái, nếu tôi không uống nắng thì ai vào đây mà làm chuyện đó cho tụi nó chứ? À, mấy người lo cái chuyện ở nhà trường đi, khỏi lo chuyện nhà tôi, thấy không? Đậu Rồng tuy là họ Dương nhưng nó ăn cơm nhờ họ Lỗ của tôi nè, cái số tôi xui xẻo vậy đó, thấy không? Thì không á, rồi rước một cái đám của nợ về nuôi. Ê cha, nếu không cho tôi dạy dỗ thì cô mang cái đám của nợ đi về nhà trường đi, mang đi, đi đi.
Cô Châu nghe nói như vậy rút nhanh khỏi nhà, vẫn không hiểu đám của nợ kia là cái gì. Nhưng từ đó cô thề sẽ không bao giờ quay lại cái nhà họ Lỗ đó nữa. Trường sư phạm chỉ dạy cho cô cách giáo dục trẻ con, chứ không hề dạy cô cách giáo dục phụ huynh học sinh bao giờ.
viếng thăm của cô Châu khiến đầu rồng phải nghỉ học 3 ngày. Nó lại bị trói và treo lên trần nhà, ăn thêm một trận roi da nhớ đời. Hai bắp đùi non của nó lằn dọc lằn xuôi rớm máu. Đến lúc quay trở về trường học với một thái độ nhẫn nhịn van xin, nó nói với hiệu trưởng, cô Châu và cả cô giáo chủ nhiệm:
Dạ, con thưa thầy, thưa cô, xin thầy cô đừng có tới nhà con nữa. Vì con muốn đi học lắm. Nhưng mà nếu thầy cô đến hoài là con như là con không có còn được tới lớp học nữa. Dạ, con không có muốn như vậy đâu. Con làm sai, con bị đòn là phải. Xin thầy cô thương con, đừng có tới nhà con nữa.
Lời cầu xin của con bé khiến thầy cô rất xúc động. Họ chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau. Những cuộc thăm dò cho thấy lý lịch của con bé khá phức tạp. Hình như con bé không phải là con ruột của Lỗ Thanh Nghiêm, cũng không phải là con riêng của Lý Ngọc Lan. Mẹ nó họ Hứa, cha là Dương Đằng, mẹ là Hứa Mạn Đình. Cả hai tên này đều không có trong tờ khai gia đình. Thế là chuyện của bé đầu rồng được xếp lại. Trường lớp có quá nhiều học sinh, công việc lại quá bề bộn, có ai ở không đâu mà để tâm quá sâu vào chuyện riêng tư. Vả lại gia đình kia mới dọn đến, những kẻ từ phương xa đến thì thường có lý lịch không rõ ràng. Nhà trường không thể để tâm đến đầu rồng, còn quá nhiều việc để làm. Dù mỗi ngày đầu rồng đến trường đều mang theo một vết roi mới.
Khi đầu rồng lên lớp 2 thì Ngọc Lan lại sinh thêm một đứa con gái, đặt tên là Lỗ Thu Hồng. Lúc đầu Lan tưởng khi Thu Hồng ra đời cuộc đời nàng sẽ bớt khổ đau, vì dù gì nàng cũng có với Nghiêm một đứa con chung rồi. Không ngờ khi Lan sinh một đứa con gái, Nghiêm đã nổi cơn thịnh nộ.
Mày kỳ quá mà tao chưa thấy ai kỳ như mày hết á. Thái bụng của mày kỳ cục lắm á. Không lẽ chỉ biết sản xuất ra cái loại báo đời sao? Hả? Thứ không biết điều gì thế mới trời. Xin cho cái thằng quỷ chết yếu kia còn được thằng con trai. Còn xin cho tao lại một đứa con gái. Đúng là cái độ gì đâu mà.
Nàng nhớ tới Dương Đằng. Lúc bé Quang Mỹ chào đời, Đằng đã kề bên tai Lan nói:
Ngọc Lan à, với anh thì con trai con gái gì anh cũng vui cả. Em quả là người đàn bà tuyệt vời, một người mẹ đáng yêu thật đó.
Dương Đằng, anh Dương Đằng.
Cũng đồng thời là người tứ xứ xa đến, tại sao Dương Đằng lại như vậy mà Lỗ Thanh Nghiêm lại khác nhau?
Lỗ Thanh Nghiêm giận mấy tháng rồi lòng cũng nguôi. Không phải chỉ nguôi giận thôi, anh ta quay lại thương quý Thu Hồng. Có lẽ dù gì Thanh Nghiêm cũng đã trên 40 tuổi mới được làm cha. Được làm cha một đứa con ruột thịt, và cái tình yêu đó trở thành quá khích. Hắn cấm không cho bất cứ ai để con bé khóc. Nó mà khóc là cả nhà sẽ bị nghe chửi.
Ngọc Lan, sao để nhỏ nó khóc vậy? Hả? Bộ mày muốn chết là sao chứ? Có phải mày hỏi nói
nào?
Đừng có khiếp nó nghèo. Tao không muốn nghe nó khóc.
Nín đi con.
Nè,
con không
nó không phải là con mày sao? Mày mà không chăm sóc nó tử tế thì biết tại sao đó.
Thanh Nghiêm thật sự giận dữ, mà mỗi lần giận là Ngọc Lan quýnh lên. Con bé Thu Hồng lại hay khóc. Nghiêm càng chửi thì con bé càng khóc to.
Trời ơi, nó để nó khóc hoài chứ.
Mà những lúc như vậy, thường thì không những đậu rồng mà cả Quan Tông, Quan Mỹ đều nếm mùi bắt tan cả.
Nín đi con.
Thế là chuyện bé Thu Hồng khóc trở thành cái vạ lớn cho cả nhà. Quan Tông bắt đầu đi học. Nó đã có bạn và thường kiếm cớ để lánh bên ngoài. Nhiều lúc nó ngủ cả ở nhà bạn không về. Ở khu phố này, ai cũng biết chuyện những đứa trẻ khốn khổ ở nhà họ Lỗ, nên ai cũng cảm thông chứa chấp Quan Tông. Kết quả là thằng bé là đứa ít bị ăn đòn nhất. Quan Mỹ thì bé quá, không làm được gì cả. chỉ có đậu rồng là gánh hết mọi thứ. Ngày đi học nửa buổi, về đến nhà là bao nhiêu việc đang chờ: giặt tã, nấu cơm, giặt áo, bế em. Rảnh một chút mới được làm bài vở. Đậu rồng rất mê học, chuyện vừa nấu cơm vừa học là chuyện rất bình thường. Không phải chỉ có bài vở trong trường mà đọc cả những truyện tranh cổ tích. Ngoài việc học, đậu rồng cũng thích nghĩ vẩn vơ. Từ tưởng tượng đem lại niềm tin và sự thanh thản cho tâm hồn. Từ tưởng tượng đã mang chiếc xe cà chua và chiếc giày bằng pha lê cho công chúa Lọ Lem. Nhưng từ tưởng tượng vớ vẩn đó thường giống như những chiếc bong bóng bằng xà phòng dễ vỡ. Chỉ cần tiếng khóc của bé Thu Hồng là thực tại tàn nhẫn lại xuất hiện ngay.
Rồng đang ru bé Thu Hồng ngủ thì Sanh Nghiêm bước tới. Ông ta phát hiện trên vai con bé có một vết sậm màu. Thế là không cần suy nghĩ gì cả, Sanh Nghiêm cho đậu rồng ăn mười mấy cái bát tay.
Mày đánh nó không hả? Đồ quỷ dữ nham hiểm mà mày dám làm cho nó bầm da bầm thịt như vậy. Không phải không? Không phải. À, mày đúng là cái thứ đàn bà vô tích sự. Giao con chi cho cái loài quỷ chứ mày không biết. À, nó làm cho Thu Hồng bị đau rồi mày phải không hả?
Không có phải không nha mẹ ơi, không có phải không nha đứa mẹ.
Đậu rồng chỉ biết khóc.
Hiểu mà,
con... Chuyện ăn đòn là chuyện cơm bữa con oan ức, vẫn khiến đậu rồng khổ đau.
Là bỏ mà mày...